Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1634, vạn kính thù ngự 5, góc truyện audio.com, bãi đất ở Vân Mộng Đài một mảnh đỏ tươi, đám người cũng không biết nên đứng ở nơi nào. Minh Thù trực tiếp ngồi xuống trên nắp quan tài lưu ly, Nguyệt Qua cùng quốc chủ cũng không dám, chỉ có thể đứng trên tảng đá vụn ở Vân Mộng Đài. Đôi ngân đồng của Nguyệt Qua phản chiếu trên mặt đất hoàn toàn đỏ ngầu. Những rễ cây này là từ dưới đất lên, không biết thông đến nơi nào. Bọn hắn đã đào xuống dưới, nhưng lễ cây giống như không có điểm cuối cùng. Đan Tinh cảm thấy một nhiệm kỳ quốc chủ này của mình sợ là sắp chấm dứt. Dưới sự quản lý của hắn lại để Vân Mộng Đài biến thành cái dạng này. Các ngươi đi tìm hai đứa trẻ đến, một nam một nữ, 7 tuổi, sinh ngày dương tháng dương năm dương. Thanh âm của Minh Thù lạnh lẽo vang lên, Đan Tinh nuốt một ngụm nước bọt hỏi đến có chút gian nan. Tôn chủ tìm tới làm cái gì? Minh Thù đáp rất tùy ý. Hiến tế a, Đan Tinh một mặt quỷ dị nhìn Minh Thù, tôn chủ là nghiêm túc sao? Không phải nói đùa với mình chứ? Đan Tinh ý đồ muốn từ chỗ Nguyệt Qua đạt được đáp án mình muốn, nhưng Nguyệt Qua nhẹ gật đầu chứng minh bọn hắn không có hiểu sai. Đại lục huyền tử sớm đã không cho hiến tế người sống. Nếu bị phát hiện sẽ xử lý tội chết. Quốc sư a, Đan Tinh nhíu mày nhìn về phía Nguyệt Qua. Nguyệt Qua cũng không chần chờ. Nguyệt Qua tự mình đi làm. Quốc sư, Đan Tinh không có ngăn Nguyệt Qua lại, gió trên đỉnh núi tựa hồ có chút ý lạnh, đó rốt cuộc là thứ gì? Đứa bé 7 tuổi không khó tìm, nhưng 7 tuổi, lại là ngày dương tháng dương năm dương liền khó khăn. Đan Tinh cũng không dám rời khỏi Vân Mộng Đài, người trên núi càng là không cho phép rời đi nửa bước, đề phòng để lộ tin tức gây nên khủng hoảng không cần thiết. Tôn chủ, đây rốt cuộc là cái gì? Đan Tinh cả gan hỏi, trăng sáng nhô lên cao, khắp trời đầy sao? Minh Thù gối lên cánh tay, trong con ngươi phản chiếu sao sáng đầy trời, rực rỡ chói mắt để cho người ta nhìn mãi không thôi. Một loại cấm thuật, thanh âm giống như bị gió thổi tán, tan vào giữa thiên địa. Đan Tinh kinh ngạc, cấm thuật, cái gì cấm thuật, muốn làm gì, vì sao lại ở phía dưới Vân Mộng Đài? Đủ loại vấn đề xoay quanh trong đầu Đan Tinh, muốn lập tức có một đáp án. Nhưng Minh Thù cũng không có ý tứ tiếp tục nói hết, cô nhìn bầu trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ gì. Thời điểm Đan Tinh không biết nên làm sao bây giờ, Minh Thù đột nhiên phun ra một câu không đầu không đuôi. Đại lục huyền tử gần trăm năm suy thoái. Phải, Đan Tinh nhanh chóng trả lời. Gần đây hoàng thất nhất tộc nhân khẩu càng ngày càng tàn lụi, mà những người có thiên phú trong đại lục không phải rời khỏi đại lục huyền tử thì chính là không may chết yểu. Minh Thù chỉ vào trong đêm tối, chính là nơi dễ thấy quan tài lưu ly. Đan Tinh không hiểu nhìn sang. Tôn chủ, quan tài lưu ly, linh mạch làm dẫn, huyết nhục chí thân, hồn phách trở về. Cái gì, Đan Tinh cả người đều kinh ngạc, Minh Thù nghiêng đầu cười với Đan Tinh, có người muốn phục sinh, Đan Tinh, phục sinh, Đan Tinh cảm giác thanh âm của mình đang run rẩy. Ai vậy, ai nằm trong quan tài lưu ly, vương phi của Đức Vương, Đan Tinh nghẹn ngào, nửa ngày mới nuốt một ngụm nước bọt. Không, không đúng, Vương Phi tuy là thê tử của Đức Vương nhưng cũng không phải là cốt nhục chí thân. Nhưng cô ta mang cốt nhục của Đức Vương. Còn, góc truyện audio.com, người Đan Tinh có chút co rút lại. Vương Phi là mang thai nên mới bị bỏ vào trong quan tài lưu ly. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Tàn nhẫn sao? Minh Thù hỏi hắn, Đan Tinh gật đầu, nếu thật sự là như vậy, vậy cũng chính là tàn nhẫn. Cái này tính là gì? Minh Thù khẽ cười một tiếng, ngược lại chủ đề liền rời đến 180 độ. Mang đến cho ta chút gì ăn, muốn bỏ đói ta sao? Chúng ta không phải đang nói chính sự sao? Đan Tinh nào dám để Minh Thù bị đói, nhanh chóng cho người đi chuẩn bị đồ ăn. Vậy người kia làm sao có thể phục sinh? Trên thế giới thật sự có biện pháp phục sinh? Không có, nếu như không có, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Không phải nói là cấm thuật sao? Tôn chủ A, nói chuyện đừng nói một nửa chứ. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra a? Đan Tinh cào tâm cào phổi muốn biết, Minh Thù chỉ lo ăn rồi ngắm trăng, căn bản không để ý tới hắn. Tiểu Yêu Tinh cũng không biết sao rồi, có chút nhớ hắn, gạch nối, 3 ngày sau, Nguyệt Qua tìm được 2 đứa trẻ, bởi vì sợ chúng nhìn thấy máu ở Vân Mộng Đài nên Nguyệt Qua bịt mắt dẫn tới. 2 đứa bé rõ ràng sợ hãi, run rẩy rúc vào với nhau. Tôn chủ, ngài sẽ không thật sự muốn bắt bọn nó hiến tế chứ? Không có biện pháp khác sao? Minh Thù cười hỏi hắn, đại lục huyền tử cùng 2 đứa bé, người chọn cái gì? Có chuyện gì lẽ ra là người dẫn đầu như chúng ta gánh chịu, không nên đem hy vọng ký thác vào trên người đứa trẻ. Nhưng chúng nó có thể giải quyết tốt chuyện này. Minh Thù nói, người không cảm thấy lựa chọn như vậy càng có lời sao? Chúng nó chỉ là những đứa trẻ vô tội. Đan Tinh thì thầm một tiếng. Minh Thù thổi phù một tiếng bật cười. ta không muốn mạng của chúng nó, yên tâm đi. Đan Tinh không khỏi thở phào. Minh Thù cho người trải ra một con đường trên mặt đất đầy vết máu, mang theo hai đứa bé kia đi đến trước quan tài lưu ly, giao cho Đan Tinh cùng Nguyệt Qua, mỗi người ôm một đứa đứng hai bên quan tài. Một hồi ta mở quan tài, đồng thời đem giọt máu của chúng nó nhỏ trên bụng, sau đó để giọt máu rơi xuống mép quan tài, vây quanh đối diện, lại thêm một giọt trên bụng, cuối cùng dùng biện pháp nhỏ xung quanh đến lúc về chỗ cũ, hai bên đồng thời tiến hành nhỏ từ một phương hướng, rõ chưa? Muốn để máu của chúng nó nhỏ một vòng xung quanh quan tài. Minh Thù gật đầu, đã rõ, ta cũng nhắc nhở các ngươi, cái đồ chơi này bây giờ còn chưa thành hình, biện pháp này còn hữu hiệu, nhưng nếu các ngươi sai lầm, hậu quả liền tự mình gánh chịu. Nghe thấy Minh Thù cảnh cáo như vậy, Nguyệt Qua cùng Đan Tinh càng thêm ngưng trọng lên. Minh Thù đứng trước quan tài, cô đảo mắt qua trên người Đan Tinh cùng Nguyệt Qua. Hai người đồng thời gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị xong. Minh Thù đặt tay lên quan tài, trầm mặc đếm ba tiếng, bỗng nhiên đẩy nắp quan tài ra. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua đồng thời vạch phá hai đầu ngón tay của hai đứa trẻ. Máu từ trong ngón tay trắng nõn toát ra, có lẽ là đau đớn, hai đứa bé oa một tiếng khóc lên. Trong nháy mắt mở nắp quan tài ra, Đan Tinh cùng Nguyệt Qua rõ ràng cảm giác được linh khí bốn phía đang điên cuồng tuôn vào trong bụng của Vương Phi, bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Minh Thù lấy tay chống đỡ quan tài, linh khí tuôn vào bị cản lại bên ngoài quan tài. Bụng đang lớn lên dần dần an tĩnh lại, khói dẫn hồn khói bay ở phía trên đã chớp tắt. Khói dẫn hồn biến mất, góc truyện audio.com, liền đại biểu thứ trong này đang muốn sinh ra, thất thần làm gì còn không nhanh lên. Thanh âm của Minh Thù làm Đan Tinh cùng Nguyệt Qua hoàn hồn, lập tức ôm hai đứa bé nhỏ máu dọc theo quan tài. Hai người trao đổi vị trí, lần nữa đem giọt máu nhỏ vào bên trong quan tài. Thời điểm cuối cùng, Minh Thù nhắc nhở bọn hắn, tốt nhất để cho máu của chúng nó chồng lên nhau. Bài, cẩn thận, không biết là ai giống lên một câu. Rễ cây trong bùn đất đang sống sinh trưởng ra rất nhiều chi nhánh cấp tốc lớn lên đâm về phía Đan Tinh bên kia. Cách chương.